Con xin hỏi, xin ý kiến của thầy là hiện nay cũng có những ý nghĩ của một số người là Phật là phải cúng ở một nơi tức là tĩnh tại thì mới là linh thiêng. Thế nhưng mà ở khôi mô tốt mình nghĩ thì thường thường là những cái ngày ví dụ như khu lan rồi ngày rằm thì lại chuyển Phật từ các nơi khác đến một cái địa điểm để cúng Phật. Như vậy thì nó không linh thiêng. Thì thưa thầy, thế có đúng không ạ?
Đó là một nhận thức sai lầm đáng tiếc. Việc cúng Phật á, có thể được diễn ra ở bất cứ lúc nào. Khi tâm mình thanh tịnh thì nơi cúng đó được xem là thanh tịnh và thiêng liêng. Cho nên đối với các công nhân làm việc trong một phân xưởng mà chủ của họ đó là những người khác tôn giáo thì việc để một cái hình Phật nhỏ ở ngay cái bàn làm việc và cúng bằng tấm lòng thôi, cúi đầu xuống chút xíu vậy thôi, cũng được xem là bằng với cái phước và giá trị chúng ta đang lễ Phật tại chùa ở một không gian tĩnh tại và có giá trị. Do đó phước báo và giá trị của việc bái lễ Phật đó không lệ thuộc vào cái địa điểm mà chúng ta thực hiện, nó tỷ lệ thuận với tấm lòng và cái tâm của chúng ta thôi. Cho nên với điều kiện khó khăn như hiện nay, ta chưa có một ngôi chùa độc lập mà cái không gian được hiến cúng cho hội Phật tử tại thành phố này đó, nó chỉ có sức chứa tối đa là 60 người hoặc là 80 người. Thì vào những ngày lễ lớn như là Tết Nguyên Đán, rồi Phật Đản rằm tháng 4, Du Lan rằm tháng 7, chúng ta chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất là tổ chức ở tại một hội trường lớn để cho tất cả mọi người có cơ hội được tham dự. Giá trị của nó không có gì khác với, thậm chí còn hơn nữa. Nếu mình làm ở đây chỉ có được mấy chục người lợi lạc, còn làm ở kia mấy trăm người, thậm chí có cả ngàn người. Phật giáo Đài Loan, Phật giáo Nhật Bản là hai nước đi tiên phong tổ chức các khóa tu niệm không nằm trong khuôn viên của chùa mà nằm khuôn viên sân vận động hay là một phân xưởng. Các nhà sư Nhật Bản còn dấn thân mạnh hơn nữa, đó là bình thường á, hàng ngày á, thì mặc đồ tây, quấn ở trên cổ mình một cái pháp y tượng trưng cho tu sĩ, rồi đến lúc mà ngoài giờ hành chánh á, sau khi kết thúc một ngày làm việc thì chỉ cần hạ một tấm màn xuống thì cái phân xưởng đó trở thành là chánh điện và họ cùng nhau tu tập được. Như vậy họ đã biết biến cái tiện ích hai trong một để làm cho mọi người được lợi lạc mà không cần phải đi 2 tiếng đồng hồ sau đó để có cơ hội đến được một ngôi chùa thực tập. Điều này nó rất là tiện ích cho các Phật tử tại gia. Phật giáo Đài Loan, nhất là ở Đài Trung, Đài Bắc, thì mỗi năm vào cái mùa rằm tháng 7 này đó, người ta có một cái lễ chay tăng gọi là Thiên Tăng Hội, tức là cúng dường cho 1.000 tăng sĩ. Mỗi một tăng sĩ đến đó đó thì được cúng dường tối thiểu là $500 một người, mà ta cúng là 1.000 người như thế. Còn các vị thượng tọa hòa thượng có thể là $1.000 hoặc $1.500. Những người phát tâm hiến cúng này đó đều là giám đốc xí nghiệp, CEO của các tập đoàn lớn, công ty lớn, chủ tịch hội đồng quản trị, và họ làm công quả như là các Phật tử bình dân. Lễ hội đó được diễn ra tại một sân vận động có sức chứa trung bình là 30.000 người cho đến 50.000 người. Họ trang hoàng một cái chánh điện tạm thời, và phước báo công đức làm công việc đó cũng không thua kém gì, thậm chí còn hơn là làm tại chùa, vì có chùa nào to lớn để làm được công việc đó. Cho nên các quý Phật tử phải tập làm quen, sống ở trong thời kỹ thuật số này, mọi thứ đó đều phải tận dụng theo cái phước báo của thời đại. Chúng ta không phải giới hạn cái không gian tu và học ở tại chùa. Lúc nào thuận lợi, cần nhiều người hơn, ta tổ chức ở ngoài hội trường, ở ngoài công viên, ở ngoài chỗ nào đó mà có sức chứa được nhiều người, để cho nhiều người được biết đến đạo Phật và hưởng được trực tiếp các giá trị lợi lạc đó. Còn thời Đức Phật đó, thì trong thời gian mà Ngài chưa có chùa, Ngài toàn là tổ chức các cái khóa lễ tâm linh tại rừng, tại núi. Chứ có cái nào là nó giống như chùa chúng ta đâu, mà cũng có tượng đâu. Giá trị cũng giống như nhau thôi. Cho nên giá trị của một hành động thiện lệ thuộc và tỷ lệ thuận với tấm lòng và động cơ cao quý của chúng ta. Xin đi vào khác. Mời các vị khác.